Á Châu từ Kinh Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Thánh Cả Giuse và Thánh Phaolô trong sứ điệp của Đức Thánh Cha tại Cameroon. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Yaoundé, Đức Thánh Cha kêu gọi người Phi Châu đề cao cảnh giác trước chủ nghĩa vị chủng. Trong buổi gặp gỡ với các đức giám mục Cameroon tại nhà thờ Chúa Kitô Vua ở thủ đô Yaoundé vào sáng thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi đề phòng trước bất cứ chủ nghĩa vị chủng thái quá nào. Ngài khuyến khích các đức giám mục nước này hãy bảo vệ quyền của những người nghèo nhất và cổ võ thực thi bác ái. Đức Thánh Cha nói, chỉ có như thế, các tín hữu mới nắm bắt được một cách cụ thể rằng, giáo hội là một gia đình đích thực của Chúa, được quy tụ trong tình yêu huynh đệ, là tình yêu loại trừ mọi thứ chủ nghĩa vị chủng, và góp phần xây dựng sự hòa giải và hợp tác giữa các chủng tộc vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi giáo hội từ Cameroon hãy cương quyết bảo vệ những giá trị thiết yếu của gia đình Phi Châu, chống lại những hậu quả của thời hiện đại và trào lưu tục hóa đối với xã hội truyền thống. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện giáo dân đối phó với hiện tượng các giáo phái và phong trào ngoại lai, cũng như ảnh hưởng ngày càng gia tăng của mê tín dị đoan và chủ nghĩa duy tương đối. Sáng thứ Tư vừa qua, trước khi gặp gỡ với các đức giám mục Cameroon, Đức Thánh Cha đã viếng thăm xã giao Tổng thống Paul Biya, là người đã đích thân đón tiếp ngài tại phi trường Yaoundé chiều thứ Ba vừa qua. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường Nữ Vương các Thánh Tông Đồ tại Yaoundé để tham dự buổi đọc kinh chiều với các linh mục và đại diện các giáo hội Kitô khác. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với dân chúng sẽ diễn ra ngày hôm nay trong thánh lễ cử hành ngoài trời tại vận động trường Amadou Ahidjo ở thủ đô Yaoundé. Tin Roma, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, đặc trách về huynh đoàn thủ cựu Pio X, đã giải thích về vụ việc Đức Cha Williamson, vị giám mục bài Do Thái, đã được Đức Thánh Cha rút lại vạ tuyệt thông ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn được cho công bố trên báo El Tiempo hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei nhấn mạnh rằng, ngài không phải là người duy nhất đứng ra điều đình với Đức Cha Bernatelli, thủ lãnh của huynh đoàn Pio X. Ngài nói rằng, bên cạnh ngài luôn có một nhóm chuyên viên của tòa thánh, kể cả Đức Thánh Cha, lúc ngài còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin. Được hỏi, liệu tòa thánh có rút vạ tuyệt thông cho Đức Cha Williamson không, nếu biết rõ lập trường bài Do Thái của ngài? Đức Hồng Y Hoyos trả lời rằng, rất có thể tòa thánh không chống lại việc này, bởi vì đây không phải là một vấn đề luân lý mà là lịch sử. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei cũng lên tiếng chỉ trích lập trường của linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, khi vị linh mục này cho rằng có nhiều thiếu sót trong tiến trình rút vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu. Đức Hồng Y Hoyos giải thích rằng, trong tiến trình này, điều duy nhất cần biết là các vị giám mục thủ cựu đã được Đức Cố Tổng Giám mục Marcel Lefebvre truyền chức giám mục mà không có phép của tòa thánh. Theo vị Hồng Y này, những người theo Đức Cha Lefebvre đã không bị vạ tuyệt thông vì những điểm giáo thuyết, cho bằng là vì đã được truyền chức mà không có phép mà thôi. Về những lời tuyên bố của Đức Cha Williamson, Đức Hồng Y Hoyos nhìn nhận rằng, ngài chỉ biết được lập trường này sau khi có phản ứng gay gắt của thế giới Do Thái, cũng như của các đức giám mục Đức, Thụy Sĩ và Áo. Dean, Toronto, Canada. Các đức giám mục Canada đang cho điều tra về Ủy ban Giám mục Phát triển và Hòa bình, vì có những cáo buộc cho rằng ủy ban này tài trợ cho các tổ chức phá thai tại châu Mỹ Latin. Hồi tuần qua, một hãng tin tại Canada đã viết rằng tiền của Ủy ban Phát triển và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Canada đã được phân phối cho các tổ chức ủng hộ phá thai và khuyến khích việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo tại Mexico. Hãng tin này trích dẫn lời của ông Giulio Brunelli, Giám đốc Ủy ban Phát triển và Hòa bình. Ông Brunelli nhìn nhận rằng, Ủy ban không có chính sách chống hay ủng hộ phá thai. Đức cha Richard Greco, giám mục phụ tá giáo phận Toronto, đã nói với hãng tin công giáo CNA rằng, các đức giám mục Canada đang cho điều tra về việc này. Đức cha Greco cho biết, ngài đã yêu cầu Ủy ban Phát triển và Hòa bình phải có một chính sách mới, nhằm bảo đảm rằng các dự án nước ngoài mà Ủy ban tài trợ phải phù hợp với các giá trị và giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể mang thánh giá khi đến bức tường phía Tây, tức bức tường than khóc của người Do Thái tại Jerusalem. Trong số ra ngày thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, báo The Jerusalem Post xuất bản tại Israel trích dẫn lời của giáo trưởng Shmuel Rabinovich đặc trách về việc thờ phượng tại bức tường phía Tây. Theo vị giáo trưởng này, Đức Thánh Cha không nên mang thánh giá khi đến thăm khu vực này. Tuy nhiên, trong một tuyên ngôn mới đây, ông Mordechai Levi, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh, nói rằng trích dẫn của báo The Jerusalem Post có thể gây ngộ nhận. Đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh khẳng định rằng, chính phủ nước ông, theo đúng các quy cách về hiếu khách, sẽ tôn trọng các biểu tượng tôn giáo của Đức Thánh Cha và phái đoàn tháp tùng ngài. Điều này cũng đã từng được tôn trọng trong chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 2000. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm bức tường phía Tây vào ngày 12 tháng 5 tới đây. Tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gặp gỡ với các đức giám mục công giáo Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, 17 tháng 3 vừa qua, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ với Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong một thông cáo được phổ biến sau cuộc gặp gỡ, Tòa Bạch Ốc nói rằng hai vị đã thảo thuận về nhiều vấn đề, đặc biệt về sự hợp tác của Giáo hội Công giáo và chính phủ trong việc đối phó với những thách đố quan trọng nhất của đất nước. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cũng viết rằng, Tổng thống cảm ơn Đức Hồng Y George vì sự lãnh đạo của ngài, cũng như sự đóng góp của hai Giáo hội Công giáo và Hoa Kỳ và trên thế giới. Về phần mình, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, cuộc gặp gỡ của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục với Tổng thống Obama là một cuộc gặp gỡ riêng tư, trong đó Đức Hồng Y và Tổng thống đã thảo luận với nhau về Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và mối quan hệ của Giáo hội với chính phủ mới. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y George đã cảm ơn Tổng thống về cuộc gặp gỡ và bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại có lợi cho công ích. Mặt khác, trong một sứ điệp được thu hình, Đức Hồng Y George cảnh cáo rằng nếu các quyền tự do lương tâm không được bảo vệ, Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ rơi vào chuyên chế. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo hãy nói thẳng với chính phủ của Tổng thống Obama rằng họ muốn các quyền tự do lương tâm phải được bảo vệ mạnh mẽ. Đức Hồng Y George nói, không một chính phủ nào được quyền can thiệp vào chuyện riêng tư giữa một cá nhân và Thiên Chúa. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đây chính là nền tảng chung của mọi người dân Mỹ. Sở dĩ Đức Hồng Y George lên tiếng về vấn đề lương tâm là vì Bộ Y tế và các dịch vụ nhân đạo của Hoa Kỳ sẽ ban hành một luật mới nhằm buộc các nhân viên y tế phải tham gia vào việc phá thai hay những hành động khác ngược lại với sắc tín tôn giáo của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thánh Cá Du Xe và Thánh Phaolô trong sứ điệp của Đức Thánh Cha tại Cameroon. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng hôm qua thứ Năm 19 tháng 3, Đức Thánh Cha đã long trọng cử hành lễ Thánh Giuse, bổn mạng giáo hội và quan thầy của Ngài, tại vận động trường Amadou Ahidjo ở thủ đô Yaoundé, Cameroon. Nhưng gương của Thánh Giuse đã được Đức Thánh Cha đề cao ngay từ cuộc gặp gỡ với các linh mục tu sĩ và đại diện của các giáo hội Kitô tại Vương Cung Thánh Đường Nữ Vương các Thánh Tông Đồ tại thủ đô Yaoundé vào chiều thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua. Nói chuyện với các linh mục, tu sĩ, giáo dân và đại diện của các giáo hội Kitô, nhân một buổi đọc kinh chiều kính Thánh Giuse, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thánh Nhân là một mẫu gương để noi theo. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Giuse là người luôn sẵn sàng thực thi điều mà Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi giáo đoàn Côlôse, đoạn 3 câu 24. Chính Chúa Kitô mà anh em phục vụ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều quan trọng không phải là làm đầy tớ vô dụng, mà là làm đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Không phải do ngẫu nhiên mà hai tính từ này được đặt kề bên nhau. Thật vậy, trung thành và khôn ngoan phải đi đôi với nhau. Trung thành mà thiếu khôn ngoan, hay khôn ngoan nhưng không trung thành, khiến chúng ta không thể chu toàn trọn vẹn trách nhiệm mà Chúa ủy thác cho chúng ta. Mở lời với các linh mục, Đức Thánh Cha khuyên như sau. Anh em thân mến trong chức linh mục, công tác mục vụ đòi hỏi anh em nhiều hy sinh, nhưng đó cũng là một nguồn vui lớn lao. Tin tưởng nơi các đức giám mục, liên kết với anh em trong chức linh mục và được nâng đỡ bởi cộng đồng dân Chúa được ủy thác cho anh em chăm sóc, anh em sẽ có thể đáp trả một cách trung thành với Chúa, là Đấng đã kêu gọi anh em, cũng như Ngài đã kêu gọi Thánh Giuse gìn giữ mẹ Maria và hài nhi Giêsu. Hỡi các linh mục, ước gì anh em luôn trung thành với các lời hứa mà anh em đã cam kết với Chúa trước mặt Đức Giám mục của anh em và toàn thể cộng đồng. Thánh Giuse cũng là mẫu gương của những người sống đời thánh hiến và giáo dân. Đức Thánh Cha giải thích. Thánh Giuse dạy chúng ta rằng, yêu mà không chiếm hữu là điều có thể làm được. Khi chiêm ngắm Thánh Giuse, nhờ ơn Chúa, mọi người đều có thể cảm nghiệm được ơn chữa lành khỏi những vết thương lòng, nếu họ chấp nhận chương trình mà Chúa đã khởi sự trong những ai gần gũi với Ngài, như Thánh Giuse đã đi vào chương trình cứu độ, xuyên qua mẹ Maria và những gì Chúa đã thực hiện trong mẹ. Đức Thánh Cha ngỏ lời với các nam nữ tu sĩ như sau. Tiếng gọi theo Chúa Kitô là một quà tặng cho toàn thể dân Chúa. Theo ơn gọi của anh chị em, tức tiếng gọi bắt chước Chúa Kitô. Nhờ sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng lời, hoàn toàn tận hiến cho vinh quang của Chúa Cha và tình yêu đối với anh chị em của mình. Anh chị em có sứ mệnh phải có một chứng từ rất cần thiết cho thế giới, đó là làm chứng cho sự tối thượng của Chúa và sự sống vĩnh cửu. Trong mỗi lúc, và nhất là khi sự trung thành của anh chị em bị thử thách. Thánh Giuse nhắc nhở anh chị em về giá trị và ý nghĩa của lời hứa của anh chị em. Sống đời thánh hiến là bắt chước Chúa Giêsu. Đừng sợ sống cho đến cùng sự hiến thân mà anh chị em đã cam kết với Chúa. Hãy sống sự hiến thân ấy trong mọi nơi. Nếu với các linh mục, tu sĩ và giáo dân hoạt động trong các phong trào giáo hội, Đức Thánh Cha đề cao gương của Thánh Giuse, thì trong cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Cameroon tại nhà thờ Chúa Kitô Vua sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha lại nhấn mạnh đến sứ điệp của Thánh Phaolô. Trong năm Thánh Phaolô này, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc hành trình của giáo hội tại Phi Châu bắt đầu với câu nói của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 9 câu 16 như sau. Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Mượn lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo phải là một ưu tiên và khẩn thiết của giám mục, người mà Đức Thánh Cha gọi là giảng viên giáo lý mẫu mực. Trong một xứ sở mà một phần tư dân số là người Công giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh công cuộc truyền giáo, xuyên qua sự cộng tác chặt chẽ giữa các giáo phận, nhất là bằng sự phân phối linh mục một cách tốt đẹp hơn. Nếu không có tình liên đới huynh đệ với các giáo phận nghèo, thì công cuộc truyền giáo sẽ gặp trở ngại vì thiếu thừa tác viên. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Cameroon, Đức Thánh Cha quan tâm một cách đặc biệt đến việc chăm sóc và huấn luyện linh mục. Ngài nhắc nhở các đức giám mục Cameroon như sau. Các linh mục cần phải được yêu mến, lắng nghe và an ủi khi họ gặp thử thách. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, các giám mục cũng phải quan tâm đến sự trung thành của các linh mục và những người sống đời thánh hiến, để họ kiên trì trong ơn gọi, vì sự thánh thiện của giáo hội và vì vinh quang của Chúa. Một chứng từ đích thực đòi hỏi phải có sự nhất quán giữa điều họ giảng dạy và cách sống hàng ngày của họ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các đức giám mục Cameroon quan tâm đến việc phân biện ơn gọi nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, công cuộc rao giảng đòi hỏi tin mừng phải thấm nhập vào xã hội. Đây là trách vụ đặc biệt của người giáo dân. Ngài nói rằng, việc hội nhập văn hóa đích thực được thực hiện qua công việc của người giáo dân. Do đó, cần phải huấn luyện họ về nhân bản, tu đức và giáo thuyết. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng không quên nói đến những thách đố mà giáo hội tại Phi Châu nói chung và giáo hội tại Cameroon nói riêng đang phải đương đầu. Trước hết là hậu quả của công cuộc hiện đại hóa và trào lưu tục hóa đối với gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ các giá trị thiết yếu và gia đình Phi Châu. Thách đố thứ hai mà giáo hội tại Cameroon phải đương đầu là sự gia tăng các giáo phái, các phong trào ngoại lai, các hình thức mê tín dị đoan và chủ nghĩa duy tương đối. Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc giáo dục trẻ em và giới trẻ, nhất là trong các đại học và giới trí thức. Trên đây là nội dung các bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Tư, 18 tháng 3 vừa qua. Hôm qua thứ Năm, 19 tháng 3, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện Hồi giáo tại Tòa Sứ Thần. Nhưng biến cố quan trọng nhất là thánh lễ tại vận động trường Amadou Ahidjo. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Buổi chiều cùng ngày, Ngài gặp gỡ với các bệnh nhân SIDA tại Trung tâm Hồng Y Léger. Và hôm nay, 20 tháng 3, Ngài lên đường đi Angola, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Trong những ngày vừa qua, các cơ quan truyền thông đặc biệt chú ý đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA. Thật vậy, trên chuyến bay từ Roma qua Yaounde, Đức Thánh Cha đã nói thẳng thừng với các ký giả rằng, bao cao su không những không phải là một giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn. Lời tuyên bố này đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt của một số chính trị gia và báo chí. Hôm thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua, Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã nói rằng, Đức Thánh Cha chỉ lặp lại lập trường của Giáo hội Công giáo và đề cập đến những nỗ lực trong cuộc chiến đấu chống lại nạn dịch bệnh của thời đại này. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến việc giáo dục về trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng tính dục và tái khẳng định vai trò thiết yếu của hôn nhân và gia đình. Thứ đến, Ngài cũng nói đến việc nghiên cứu và áp dụng những phương pháp chữa trị bệnh SIDA một cách hữu hiệu, cũng như các sáng kiến và tổ chức y tế trong lĩnh vực này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, qua việc giúp đỡ dân bản và thiêng liêng dành cho những người mắc bệnh SIDA, giáo hội đã luôn tỏ ra gần gũi với họ. Theo cha Lombardi, đây là đường lối hoạt động của giáo hội, vì giáo hội tin rằng việc phân phát rộng rãi bao cao su không thực sự là một cách thế hữu hiệu và tốt nhất trong cuộc chiến chống lại bệnh SIDA và bảo vệ sự sống con người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Cuộc chiến chống lại quyền lực tâm tối trong cuộc đời các vị thánh. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong những thế kỷ đầu của giáo hội, công cuộc rao giảng tin mừng luôn đi kèm với cuộc chiến chống lại quyền lực của tâm tối, đang giam hãm con người trong nô lệ. Chúng tôi đã nói đến cuộc chiến của Thánh Gregorio hay làm phép lạ vào thế kỷ thứ ba, của Thánh Martino thành Tour vào thế kỷ thứ tư, của Thánh Benedicto vào thế kỷ thứ sáu. Sử sách vẫn còn ghi lại ma quỷ đã tác động như thế nào trong những vùng đất chưa được rao giảng tin mừng, và sức mạnh của Chúa mà các vị thánh đã kêu cầu để khu trừ ma quỷ như thế nào. Hôm nay chúng tôi xin được kể lại câu chuyện của Thánh Bonifacio vào thế kỷ thứ tám. Vị thánh này là một nhà thừa sai người Anh, được Đức Giáo Hoàng Gregorio đệ nhị gửi sang truyền giáo tại Đức. Ngài đã trải qua 3 năm để được một nhà truyền giáo người Anh khác tên là Willie Broad hướng dẫn để chiến đấu với quyền lực tâm tối, kể cả việc phá hủy các đền thờ ngoại giáo. Sau đó, thánh nhân mới bắt đầu rao giảng tin mừng cho vùng Hesse. Sử gia Kenneth Scott LaTourette mô tả về thứ tôn giáo hiện hữu mà Thánh Bonifacio phải đương đầu như sau. Lúc đó người dân ở đây còn tôn thờ bục thần ma quỷ. Các thần minh là một phần của việc nhân cách hóa đất, nước, lửa, sấm sét, mặt trời, mặt trăng và những sức mạnh khác, cũng như những đồ vật mà dân chúng sử dụng hàng ngày. Một số những dòng suối và cây cối được xem là linh thánh. Các đền thờ dâng kính các thần minh vẫn được duy trì. Đây là một trận chiến đòi hỏi phải có khí giới thần linh. Khi Thánh Bonifacio đến Hesse, Ngài khám phá ra rằng sức mạnh giam giữ dân chúng trong bóng tối từ thế hệ này qua thế hệ khác tập trung vào một cây sồi cổ thụ tại Geismar. Đây chính là nơi sẽ diễn ra cuộc chiến cam go của thánh nhân. Trước nỗi sợ hãi của đám đông dân ngoại, Thánh Bonifacio đã công khai tuyên chiến với thần dữ có tên là Thor, đang ngủ trong cây sồi ấy. Ác thần có tên là Thor này sử dụng cây sồi này như một căn cứ để trát quái và giam giữ dân chúng trong nô lệ. Khi đưa ra thách đố, thánh nhân tuyên bố sẽ hạ cây sồi này. Ngày diễn ra cuộc thách thức, đông đảo dân chúng tụ tập lại và đứng cách cây sồi rất xa. Họ lo sợ cho tính mạng của nhà truyền giáo. Họ nghĩ rằng thần Thor, quyền phép, sẽ chẳng dung tha cho kẻ ngạo mạn này. Nhưng trái với dự đoán của họ, khi Thánh Bonifacio ra tay vào việc hạ cây sồi, một trận cuồng phong đã thổi đến. Ngọn gió mạnh đến độ cả cây sồi phải cúi rạp xuống đất và gãy ra bốn khúc. Dân chúng chẳng bao giờ chứng kiến một cảnh tượng như thế. Họ chợt nhận ra rằng nếu không có bàn tay của Thiên Chúa chân thật, thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra một chuyện như thế. Thần Thor hoàn toàn bị đánh bại. Qua sứ vụ và lòng can đảm của Thánh Bonifacio, kẻ vũ trang đầy đủ, đang hùng cứ tại một nơi đã bị trói lại, và con đường cho tin mừng và giáo hội đã được mở ra. Sử gia La Tourette viết như sau. Trước đó, những người ngoại giáo lên tiếng thóa mạ Thánh Bonifacio, nhưng liền sau đó tất cả đều tin vào quyền năng của niềm tin mới. Câu chuyện của cây sồi vùng Geismark bị đốn ngã, đối với người dân ngoại giáo, rất có thể là một bằng chứng hiển nhiên về quyền năng của Thiên Chúa mà các tín hữu Kitô tin nhận. Những câu chuyện trên đây có một giá trị lịch sử nào không? Hay đó chỉ là những truyền thuyết? Rất nhiều cuốn sách lịch sử đã được viết về giáo hội hoặc về các vị thánh của giáo hội. Một số không đề cập đến những câu chuyện trừ quỷ trên đây. Một số khác ghi lại những câu chuyện nhưng lại giải thích một cách khác. Một trong những cách giải thích thông thường nhất là đây chỉ là một sự kiện bình thường, nghĩa là không hề có sự can thiệp của Chúa. Cụ thể, cây sồi bị đốn ngã trong câu chuyện của Thánh Bonifacio trên đây chỉ là một cây sồi bình thường như mọi cây sồi khác. Gán sự ngã đổ của nó cho sức mạnh của Thiên Chúa chỉ là một cách giải thích của những con người không có hiểu biết khoa học. Lối giải thích trên đây đặt nền tảng trên một giả định rất quen thuộc của những người tự nhận là phán đoán theo tinh thần khoa học. Theo họ, chẳng hề có chuyện ma quỷ thần minh nào cả. Con người càng bán khai thì càng tin tưởng ở những sức mạnh của thế giới siêu nhiên. Như vậy, theo họ, công việc của các sử gia là phải giải trừ khỏi não trạng mê tín dị đoan ấy. Cũng với giả định tự nhận là khoa học ấy, người ta cũng giải thích những câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh theo cái nhìn ấy. Vào thế kỷ thứ 19 chẳng hạn, trào lưu thường được mệnh danh là khai sáng tại Âu Châu, bác bỏ mọi thực tại siêu nhiên, và cụ thể là các phép lạ. Những phép lạ không những đã không xảy ra trong cuộc đời của các vị thánh như Gregorio, Martino, Benedicto và Bonifacio, và ngay cả trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Một sự kiện như thế cũng chẳng bao giờ có. Biết bao nhiêu cuốn sách đã được viết để chứng minh rằng Chúa Giêsu không thể nào sinh hạ bởi một trinh nữ. Ngài cũng chẳng bao giờ biến nước thành rượu, và nhất là chẳng bao giờ có chuyện Ngài đã sống lại từ cõi chết. Dĩ nhiên, đã chối bỏ việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì người ta cũng không thể chấp nhận chuyện Thánh Benedicto làm cho một tu sĩ chết được sống lại. Một số cho rằng chết theo định nghĩa là một chấm hết, cho nên không thể nào có chuyện người chết sống lại. nếu nền tảng của đức tin Kitô giáo là sự sống lại của Chúa Giêsu đã bị chối bỏ, thì đương nhiên tất cả mọi biến cố lịch sử được ghi lại trong Kinh Thánh chỉ còn là huyền thoại hay là truyền thuyết. Và như vậy, ma quỷ hay quyền lực của tâm tối cũng chỉ là một hình ảnh mà thôi. Và dĩ nhiên, khi quyền lực của tâm tối không được nhìn nhận, thì những phương thế thiêng liêng để chống lại quyền lực ấy cũng chẳng có bất cứ giá trị nào nữa. Đây chính là tận cùng của tâm tối, trong đó nhiều người đang bị giam giữ. Như lời Chúa Giêsu đã nói, sự thật giải thoát các ngươi. Khi sự thật bị chối bỏ, thì đương nhiên con người sẽ mãi mãi bị giam giữ trong chiếc lưới của dối trá mà ma quỷ đã giăng ra. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Công bình xã hội tại Việt Nam của cố giáo sư Trần Duy Nhiên. Công bình xã hội là điều mà truyền thống Việt Nam nâng lên thành một đạo, như trong câu nói đã biến thành tục ngữ, công bằng là đạo người ta ở đời. Nhà nước Việt Nam hiện nay cũng đang ưu tư về vấn đề này nên đề ra chủ trương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Từ nhận định này, thử nhìn lại một số thực trạng trên đất nước. Thứ nhất, kinh tế xã hội. Ngày 11 tháng 9 năm 2006, ông Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, đã phát biểu như sau tại cuộc họp báo trong khuôn khổ diễn đàn của Ủy ban Kinh tế APEC. Lấy hệ số bất bình đẳng làm trục tung, tăng trưởng kinh tế làm trục hoành, thì Việt Nam có mức tăng trưởng cao và công bình xã hội tốt nhất APEC. Nhận định của ông đặt cơ sở trên số liệu, nhưng những con số cũng có thể đánh lừa mình. Việt Nam có thể tự hào vì mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8% và thu nhập bình quân đầu người năm 2006 đã lên đến trên dưới 700 Mỹ Kim. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, thì lời phấn khởi trên lại làm cho ta lo ngại. Trong kỳ họp APEC, số liệu về thu nhập bình quân đầu người của 21 nước thành viên nêu lên, nước cao nhất là Hoa Kỳ với 41.800 Mỹ Kim và nước thấp nhất là Việt Nam với 620 Mỹ Kim. Với tốc độ tăng trưởng 8% so với Hoa Kỳ chỉ tăng trưởng 3,1%, thì Việt Nam cảm thấy hài lòng mà không để ý là 8% và 3% của bao nhiêu. Và mục tiêu nhắm đến là thu nhập 875 Mỹ Kim vào năm 2010. Nhưng thử làm một con tính, vào năm 2010, khi Việt Nam đạt được 875 Mỹ Kim nhờ tốc độ phát triển đều đặn là 8%, thì với tốc độ 3%, Hoa Kỳ sẽ đạt 47.046 Mỹ Kim, nghĩa là trong khi người Việt Nam tăng được 230 Mỹ Kim, thì người Mỹ tăng 5.346 Mỹ Kim. Muốn đạt con số thu nhập phụ trội đó của Hoa Kỳ, thì Việt Nam phải giữ tốc độ tăng trưởng 8% liên tục trong 19 năm kể từ năm 2010. nghĩa là vào năm 2029 thì người dân Việt Nam mới có thu nhập là 5.200 Mỹ Kim. Trong khi đó, với tốc độ 3%, thì bấy giờ người dân Mỹ đã lãnh đến 82.500 Mỹ Kim. 25 năm nữa, thế hệ con em sẽ có hai cái nhìn trái ngược nhau. Một là tự hào tuyên bố rằng, sau bao năm giữ vững tốc độ tăng trưởng vào hàng đầu thế giới, thì thu nhập của người Mỹ chỉ còn gấp 15 lần thu nhập của người Việt Nam. Trong khi đó, 25 năm về trước, người Mỹ thu nhập cao hơn người Việt đến 67 lần. Hai là đau đớn thấy rằng, 25 năm về trước, thu nhập của người Việt Nam kém người Mỹ 41.000 Mỹ Kim mỗi năm, mà 25 năm sau, người Việt kém người Mỹ đến 77.200 Mỹ Kim. Và tùy theo cách nhìn mà thế hệ con em sẽ ca ngợi hay trách móc thế hệ cha anh của mình. Ngay cả con số 700 Mỹ Kim bình quân đầu người cũng phải nhìn lại theo quan điểm công bình xã hội để không bỏ qua cái thực trạng là thu nhập của người dân nghèo chỉ có 200 Mỹ Kim. Đối với giới công nhân lao động, thu nhập hàng tháng dưới 800.000 đồng có khi xuống đến 500.000 đồng. Đối với một số nông thôn nghèo thì có nơi giá một ngày công là 2.000 đồng. Tức là người lao động thu nhập dưới 60.000 đồng một tháng. Trái lại, những người ngồi mát ăn bát vàng thì xem 7 đến 8 triệu hàng tháng là chuyện bình thường. Đó là chưa kể đến số người thu nhập bất chính hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ mà số này không ai có thể thống kê được. Thứ hai, y tế giáo dục. Y tế và giáo dục là hai vấn nạn thật lớn liên quan đến từng gia đình trong xã hội Việt Nam. Và đó cũng là ưu tư lớn nhất của mọi người khi nói đến công bình xã hội. Trong thời bao cấp, nhiều trì trệ về kinh tế xảy ra, chất lượng giữa chữa trị và giáo dục có thể yếu kém vì thiếu người, thiếu phương tiện. Thế nhưng, ít ra sự bất công cũng không nổi lên rõ nét. Người giàu và người nghèo đều được đối xử như nhau. Nghĩa là người có khả năng trang trải chi phí y tế hay giáo dục cũng không chi trả bao nhiêu mặc cho nhà nước gánh hết. Đây hẳn cũng là một sự bất công của xã hội, vì nếu công bình xã hội không có nghĩa là thu nhập quốc dân được chia bằng cho nhau, thì nó cũng không có nghĩa là mọi người phải chi trả hoặc hưởng phúc lợi xã hội bằng như nhau. Tuy nhiên, cái bất công ấy lộ ra cùng với sự thâm nhập của kinh tế thị trường. Kể từ đấy, y tế và giáo dục trở thành nơi cung cấp hàng hóa dưới dạng dịch vụ, không phải hiếm thấy cảnh một người vào bệnh viện, còn phải giải phẫu, nhưng chỉ có thể lên bàn mổ khi bác sĩ cầm được trong tay biên nhận đã đóng tiền xong. Có trường hợp mà vì không thể chạy ra tiền, một gia đình nghèo đành phải để cho thân nhân của mình mang thương tật suốt đời, thậm chí phải chết đi. Người ta bảo, mọi người đều bình đẳng trước cái chết. Nhưng khi công việc chữa trị trở thành một dịch vụ, thì trước cái chết, con người cũng không còn bình đẳng nữa. Giàu thì sống, nghèo thì chết. Ấy là chưa nói đến những người ở vùng sâu, vùng xa, không có tiền nong đi đến bệnh viện mà chữa trị, nên đành phải chết chỉ vì nghèo. Điều nghịch lý ấy, sự bất công này lại xảy ra chính khi nhà nước muốn thực thi công bình xã hội bằng cách xã hội hóa y tế và giáo dục. Y tế còn phải có một hiệu quả, không thể làm qua loa lấy có được, không thể nào chữa bệnh nửa chừng, và điều này còn phải có tiền, mà ngân sách nhà nước thì không thể trang trải hết được. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến,
lập luận sai lầm về cảm xúc. Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã, làm đổ tung sách vở mang trên người. Cùng với hai cái áo len, một cây gậy chơi bóng chày, một đôi găng tay và một chiếc máy ghi âm nhỏ, Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu là Bill, rằng cậu thích chơi điện tử, bóng chày và yêu thích môn lịch sử, rằng cậu đang gặp nhiều rắc rối trong một vài môn học, và rằng cậu ta vừa mới chia tay với bạn gái mình. Mark tiếp tục đi về sau, khi tiễn biệt Bill về nhà. Sau đó, Mark và Bill tiếp tục gặp nhau trong trường. Cả hai cùng ăn trưa với nhau một hai lần, rồi cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối cùng ở bậc trung học, chờ đợi từ lâu cũng đã đến, 3 tuần trước khi lễ tốt nghiệp. Bill hỏi Mark xem liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không. Bill nhắc Mark nhớ lại ngày hai người gặp nhau lần đầu. Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao ngày hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không? Bill hỏi, cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để mớ đồ đạc lộn xộn đó lại cho người khác. Trước đó, mình đã lấy trộm của mẹ một số thuốc ngủ, và lần về nhà đó là để tự tử. Nhưng khi cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ với cậu, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ tiếc lắm khoảnh khắc đáng nhớ đó, và có thể cả quãng thời gian tuyệt vời sau này nữa. Cậu thấy đấy, Mark, vào ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình những cuốn sách cậu đã làm được hơn thế rất nhiều, cậu đã cứu cuộc đời mình đấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong các sách nói về cảm xúc, nhiều tác giả khuyên những người đang bị cảm xúc mạnh hành hạ, và vì đó họ có thể hủy hoại bản thân mình. Họ nên gặp một người nào đó như cậu Mark trong chuyện trên để chia sẻ, hay chỉ để chia sẻ trò chuyện cách xã giao, và qua những câu chuyện hàn huyên đơn sơ đó, tâm hồn họ được giải tỏa. Trong những cuộc hội thảo tâm lý, nhiều người cho rằng vấn đề chia sẻ cảm xúc thật sự không cần thiết, vì những khổ đau đã qua, hãy để cho qua luôn. Họ muốn chôn chặt và muốn quên đi hoàn toàn rĩ vãng đen tối. Nhưng đây chỉ là sự kháng cự nội tâm, có lý thật đấy, nhưng hậu quả của nó sẽ không đem lại hạnh phúc và niềm vui cho cá nhân mình. Số người hỏi, tại sao chúng tôi phải đi về rĩ vãng để khơi lại niềm đau, qua những kinh nghiệm mà chúng tôi chỉ muốn quên đi cho xong? Những phản ứng tự nhiên trên chỉ là để chôn chặt những gì mình không muốn nhớ. Theo tâm lý, đó là cách xử sự không lành mạnh. Khi chúng ta nghĩ lại những đau khổ đó, chúng ta có thể đo lường sự đau khổ như thế nào, cường độ mạnh hay nhẹ. Nếu cường độ mạnh làm chúng ta nhức nhối, khó chịu, đó là minh chứng chúng ta chưa quên được và vết thương vẫn còn âm ỉ chảy mủ trong tâm hồn. Vì thế khi nhắc lại, làm chúng ta đau nhức. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị hãy hình dung một người bị ung nhọt lâu tháng. Họ không muốn nhìn lại vết thương, xem đã lành hay chưa. Họ chỉ biết là khi đụng vào thì họ cảm thấy đau, vì thế họ băng bó cho cẩn thận và không muốn nhìn lại để lau rửa vết thương, vì họ sợ những gì có thể nhìn thấy mà phải đi chữa trị, hoặc phải giải phẫu cho an lòng hay chăng. Ernestine trong cuốn sách Hard Sense của ông đã kể chuyện cô Donna như sau. Vừa khi mới 6 tuổi, bỗng nhiên Donna bị mẹ bỏ, mặc dầu cô rất yêu mẹ, nhưng không dám hỏi ai cả.
bố cô cũng lạnh lùng. Và khi nói về vấn đề đó, ông gạt ra ngoài. Không ai giải thích cho cô và cũng không ai nhắc tới. Mẹ cô ra đi không hề nói một lời giã từ. Sự kiện này làm cô đau lòng, không thể hiểu nổi. Cô trở nên bực bội, lo âu, khủng hoảng tinh thần và hối tiếc một mình. Sự cô đơn dần dần xâm chiếm tâm hồn non nớt của cô. Người mà cô hy vọng nhất là cha cô. Cô muốn ông chia sẻ và tâm sự với cô về nỗi buồn cay đắng đó. Nhưng ông chỉ tránh né, và ông cho rằng con nít thật sự không cần biết chuyện của người lớn. Cuối cùng, cô tự quyết định gạt bỏ hết những cảm xúc tiêu cực, ra bờ bên và quyết tâm học tập. Cô xây dựng một thành trì kiên cố để bảo vệ mình, và không ai có thể lọt qua tâm hồn đơn chất này. Cô lớn lên và dùng đầu óc để suy nghĩ, để quyết định mọi việc cho mình, và con tim thì cô thắt chặt lại để cho khô héo và gầy mòn. Cô trở nên tự hào và cho mình là người thông minh, biết điều khiển đời mình bằng lý trí và phán đoán mọi hoàn cảnh cho hợp lý mà thôi. Đây là vũ khí cô dùng để chống trả cảm xúc nổi lên và là chìa khóa để khóa chặt con tim. Nhưng khổ thay, đôi lúc một cảm xúc mạnh cứ nằng nặc đòi ra khỏi ngục tù con tim. Sau một thời gian cô đi dự một khóa hội thảo chuyên môn, coi diện mạo của cô thì vẻ mặt đanh thép và đôi mắt xa xôi, lạnh lùng, như nói cho mọi người là cô không cần đời, vì cô tự hào là mình hành động theo lý trí và đầy đủ mọi sự cho cá nhân mình. Cô không cần nhờ vả ai, vì cô là một hòn đảo biệt lập. Nhưng cô biết đâu, trong ngày đầu khi quan sát những học viên, trái tim cô bị mở tung vì một khía cạnh nào đó làm tâm hồn cô như nước vỡ bờ, và cô đã khóc như một đứa trẻ mới lên ba với những nỗi giận hờn, la hét, bực bội. Cô đập đầu vô tường, cô phá đổ bàn ghế chung quanh, mọi người được dịp chứng kiến cô bé ba tuổi giận hờn. Đứa bé nội tâm được dịp ra ngoài và được dịp la hò cho hạ giận. Mọi người trong cuộc hội thảo im lặng chứng kiến và một số người chuyên môn giúp cô thoát ra những cảm xúc mạnh mẽ như lửa phừng phừng bốc cháy. Cô Donna cho biết cô cảm nhận như một tấm đá được nhấc lên khỏi người cô và cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau những lần chia sẻ đó, cô nhận ra sự tai hại của giấu kín cảm xúc và cô đã có thể cho phép mình tha thứ cho người mẹ vô tình và người cha khó hiểu. Cô có thể tha thứ cho cả gia đình cô trong những năm tháng bỏ rơi cô. Và lần đầu tiên, cô có thể mỉm cười với tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, như câu chuyện trên, ảo tưởng giấu kín cảm xúc đã được phơi bày, và chúng ta nhận thấy rằng con người cần phải dùng con tim và trí óc thì cuộc sống mới được hài hòa và niềm vui có thể vươn tràn đời ta. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa luôn mời gọi con bước tới, hãy vững lòng cậy trông, không bao giờ thất vọng. Tình Chúa luôn mời gọi con đứng lên sau những lần con ngã xa, vì tình Chúa vẫn bao la. Tình Chúa luôn mời gọi con vui sống, dẫu tháng ngày buồn vui, những khi đời chán trường. Tình Chúa cho một đời con tiến lên, cho tháng ngày con ấm êm.
quý vị và các bạn thân mến, thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong nhân tố đầu tiên phải kể đến, đó là sự nhiệt tình. Nhiệt tình là sự hưng phấn xuất phát từ con tim. Thực tế, một con người có nhiệt tình có nghĩa là trong tâm họ đã có cái thần. Nhiệt tình là sự rực rỡ, huy hoàng của con tim, là một tính chất đặc biệt của tinh thần. Vậy, thật ra, nhiệt tình là gì? Nhiệt tình đó chính là cảm giác của nội tâm biểu hiện ra bên ngoài, giúp ta đàm luận với mọi người một cách hứng thú nhất. Thân thể kiện tráng là cơ sở sản sinh lòng nhiệt tình. Một con người nếu hành động tràn đầy hoạt lực, thì tinh thần và tình cảm ở họ cũng tràn đầy sức sống. Emerson từng nói, từ khi có lịch sử, mọi thành công đều xuất phát từ lòng nhiệt tình. Vì thế, nhiệt tình chính là cái đích để hướng con người tới thành công. Vậy, sự nhiệt tình có thể tạo ra, có thể vun đắp và nhân lên được không? Trước hết, bản thân cần có hành vi nhiệt thành, dần dần sẽ trở nên nhiệt tình. Thứ hai, cần có ý thức học tập, ra sức thu thập những tư liệu liên quan, bất giác sẽ giúp bạn nhiệt tình hơn. Bởi với bất kể sự việc nào, chỉ sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn mới có thể nảy sinh nhiệt tình. Tại một công viên kia, có một ngôi nhà nhỏ, mà chủ nhân của ngôi nhà ấy lại là một người mù. Ông ta dùng toàn bộ thời gian có sẵn của mình để chăm sóc vườn hoa, toàn bộ cây cảnh của công viên đó. Mặc dù đôi mắt ông đã mù, nhưng việc quản lý, chăm bón cây cảnh lại vô cùng hoàn hảo. Bất luận xuân, hạ, thu, đông, công viên bao giờ cũng ngập tràn màu hoa, tạo nên một khung cảnh rất thoải mái cho những người đã qua và đang đến. Một buổi chiều nọ, có người khách qua đường và không khỏi ngạc nhiên, thảng thốt trước sự đẹp và hấp dẫn của những loài hoa kia và hỏi, tại sao ông lại có thể tạo ra được những cảnh đẹp như vậy, và điều đặc biệt hơn nữa, ông lại là một người mù. Người mù kia thoáng cười và trả lời, tôi có thể cho ông biết có 4 lý do. Thứ nhất, tôi rất thích công việc trồng hoa này. Thứ nhì, tôi có thể dùng tất cả lòng nhiệt thành của tôi để đến với hoa. Thứ ba, tôi dùng cả con tim của tôi để lắng nghe hoa, nghe được hoa, và như vậy giữa chúng tôi có sự tương quan. Thứ tư, đó chính là ông. Lúc này, người qua đường rất ngạc nhiên. Vì tôi à? Nhưng tôi chưa bao giờ quen biết ông. Cũng một nụ cười thản nhiên, người kia đáp. Đúng vậy, ông chưa hề biết tôi, nhưng tôi biết có một lúc nào đó, hay một khoảng thời gian nào đó, sẽ có những người cũng giống ông như vậy, sẽ đi qua con đường này. Và những người đó sẽ thấy rất vui khi ngắm những cảnh đẹp, những bông hoa mang đến cho họ. Nếu đối với công việc gì, chúng ta đều có sự đam mê, sự nhiệt huyết, lòng chân thành để làm, tất nhiên sẽ gặt hái được thành công. Và hơn nữa, là một tấm lòng vì tha nhân, vì mọi người, chỉ cho mà không cần nhận lại, phục vụ mà không màng lợi ích. Thật quý lắm thầy. Nếu ta nghĩ đến mọi người, thì trong trái tim họ cũng sẽ có ta. Ở đây, người mù này vì 4 lý do kia mà hăng say cho công việc, và điều đặc biệt là lý do thứ tư. Vì những người sẽ đi qua con đường này. Tương tự, một công việc, ta biết người sau sẽ dùng đến hay có thể giúp ích cho họ, thì sao chúng ta lại có thể khoanh tay? Dù bạn đã chọn cho mình con đường nào đi chăng nữa, hãy đi suốt con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết của mình, và chỉ có lòng đam mê và nhiệt huyết mới có thể làm nên những điều kỳ diệu. Quý vị và các bạn thân mến, điều quan trọng nhất mà mỗi con người phải có đó là lòng nhiệt tình đối với công việc mình đang làm, bởi chính sự nhiệt tình này sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Nhiệt tình trước công việc chính là dấu hiệu của con người mong đợi sự thành công. Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con trong cuộc sống thường ngày, để mỗi việc chúng con làm là vinh danh Chúa. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành, quảng đại để mang tin vui lời Chúa đến cho tha nhân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.